Pháp thoại mà các bạn đang nghe được phát từ phatam.com, website hàng đầu về truyền thông đa phương tiện Phật giáo.
Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật. Kính bạch sư trụ trì. Kính thưa toàn thể đạo tràng, hôm nay là chiều ngày mùng 4 tháng 8 năm Quý Tỵ, một ngày mà buổi chiều bị mưa dầm, mà quý Phật tử đến đây nghe pháp là một điều quý hóa lắm rồi. Chúng tôi thì có một cái quan niệm thì không quan trọng đạo tràng nhiều hay ít, mà chúng tôi chỉ chú trọng ở một điều là nghe nó có thấm hay không. Nghe nó phải thấm, mà khi nghe nó thấm rồi đó thì mới hành trì. Nghe một người mà hành trì tu tập để giác ngộ, để giải thoát, để hết đau khổ, một người đó quý hơn nghe 1.000 người mà không có thực hành gì hết. Quý vị thấy thời pháp đầu tiên Đức Phật giảng là có bao nhiêu người nghe? Đức Phật giảng bài pháp đầu tiên có bao nhiêu người nghe? Có 5 người nghe thôi. Nhưng mà 5 người đó nghe, 5 người đều chứng quả A-la-hán hết. Bây giờ quý thầy mình giảng pháp thì ít ít cũng là 20-30 người, đó là ít nhé. Có những người giảng mấy trăm người, có những người giảng cả 1.000 người. Nhưng mà có ai tu có đắc kết quả gì không? Nghe rồi trả lại cho thầy. Cho nên chúng tôi thường chú trọng ở chỗ là nghe nó có thấm hay không, nó có ngấm vào trong tâm được hay không, để hành trì, để thực hành đó, để chuyển hóa con người mình theo lời Phật dạy. Nghe pháp không phải để cho vui, hay nghe pháp không phải mục đích nghe cho nó ngồi nghe nó hay hay, đứng lên rủ cái áo tràng một cái trả lại cho thầy, trả lại cho Phật, không giá trị gì hết. Nghe nó phải ngấm vào suy nghiệm. Khi nó ngấm vào về nhà mình mới có thể gọi là những lúc nào đó rảnh rỗi mình ngồi mình suy nghiệm về một câu, một lời nói nào đó đem áp dụng hành trì. Quý vị, tối quý vị ngày hôm nay chúng tôi cũng không mong muốn quý vị nhớ hết những gì chúng tôi nói. Chúng tôi chỉ mong quý vị nhớ được một phần nào đó, một ý pháp nào đó nó phù hợp, có thể mang ra áp dụng. Mà khi áp dụng nó đem đến hạnh phúc, nó đem đến an lạc, thì hãy tiếp tục áp dụng nữa, để nó mang nhiều hạnh phúc đến, nó chuyển hóa con người mình tốt lên, thì đó là điều quan trọng hơn hết. Đức Phật ngày xưa, Đức Phật là một bậc chánh đẳng, chánh giác, là bậc giác ngộ hoàn toàn rồi. Nhưng mà ngài giảng pháp, buổi pháp đầu tiên chỉ có 5 người nghe thôi. Nhưng mà 5 người rất là chất lượng. Nghe 5 người chứng quả cả, có 5 người. Mình nghe một đạo tràng có ai chứng quả chưa? Có chứng quả nào không? Quả gì cũng không thấy hết. Nhìn tới nhìn lui có mấy quả Phật thủ ở trên bàn Phật thôi. Ngày hôm nay có thể nói khắp đất nước Việt Nam chúng ta là cái pháp môn niệm Phật nó đã được mọi người biết đến, và rất đông người đem ra ứng dụng. Rất nhiều người đem ra ứng dụng. Và đạo tràng chúng ta ngồi đây cũng đều hành trì theo pháp môn niệm Phật. Thầy nói có đúng không ạ? Có ai tu pháp môn nào khác không? Có thể nếu có sót thì chắc không một đôi người gì đó. Nhưng mà đa phần chúng ta đều mang ra áp dụng, đó là gì? Pháp môn niệm Phật. Mà hễ có niệm Phật là có gì nữa? Có tụng kinh không? À, tụng là có niệm. Mình có tụng kinh tức là có có niệm Phật. Cái nghi thức tụng kinh hàng ngày của mình là nó có gì nè? Có trì chú. Có trì chú không? Tụng kinh có trì không? Có trì chú gì không? À, có trì thần chú. Đầu tiên gì hết là thấy tịnh khẩu nghiệp chân, tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh ba nghiệp chân ngôn rồi. Vào sau nữa là có trì chú đại bi rồi, có phải không ạ? À, vào là trì chú đại bi rồi. Trong cái nghi thức tụng niệm của mình, nó pha trộn cả ba bốn tông phái trong đó. Mật cũng có, mà tịnh cũng có, mà thiền cũng có trong đó nữa. Phật tử của mình ngày hôm nay áp dụng vào mà có đôi khi bỡ ngỡ. Cho nên có một số người không biết là làm như thế này đúng hay làm như thế kia đúng, không biết làm như thế nào để thành một buổi lễ gọi là căn bản nhất, thành phần căn bản nhất của một buổi lễ để cho nó phù hợp. Dạ được. Cứ nếu không biết chữ chỉ Nam Mô A Di Đà Phật 6 chữ đó đủ rồi. Có đôi khi không biết chữ nhớ có 6 chữ chắc ăn hơn. Có những người biết chữ nhớ nhiều quá rồi không biết nhớ lấy cái gì ra làm gốc để mà nhớ. Chúng tôi thấy có một số, đa phần những kinh nghiệm của chúng tôi mà nhìn thấy, đa phần những người mà có triệu chứng vãng sanh rõ ràng, đa phần là các cụ không biết chữ không? Đa phần. Ở miền Nam gọi là các cụ già trầu. Tức là cái cụ già ngày xưa chỉ biết ăn trầu và không biết chữ gì hết. Chỉ nghe có những người không biết chữ nhưng mà thuộc lầu cả kinh A Di Đà, tức là đi chùa mấy mươi năm á, nghe thầy tụng mãi thuộc. Không biết chữ nhưng thuộc chú Đại Bi, thuộc Bát Nhã, thuộc kinh A Di Đà và niệm Phật, không biết chữ. Có những người không thuộc được kinh A Di Đà nhưng thuộc được chú Đại Bi, Bát Nhã với Nam Mô A Di Đà Phật, nhưng mà đa phần những cụ đó khi lâm chung hiện tướng vãng sinh rõ ràng lắm, rất rõ ràng. An, cứ dùng cái từ có thể nói là an nhiên ra đi, có triệu chứng vãng sinh rõ ràng. Cho nên đừng nghĩ mình học hay nhớ nhiều đã hay đâu. Nhớ quá nhiều thứ, nhớ lung tung, cuối cùng không biết lấy cái nào để làm hành trang cốt yếu cho lộ trình tu tập của mình hết. Giống như mình lấy một cái hòm bằng gỗ á, mình nhốt một con chuột vào trong đó. Con chuột nó muốn ra khỏi cái hòm gỗ nó phải làm gì? Phải đục, phải khoét nó ra. Mà con chuột nó khoét chỗ này vài ba, nó khoét chỗ này vài ba miếng, thấy cứng quá nó bỏ, nó chạy qua chỗ khác, nó khoét tiếp tục vài ba miếng nữa. Nó thấy cứng quá, nó tiếp tục, nó chạy qua chỗ khác nữa, thấy chỗ nào nó cũng cứng hết. Nó cứ cào cấu chỗ này, gặm nhắm chỗ kia, cái năm vài vài ba chục cái, hai ba chục cái, thấy cứng quá nản lòng, chạy qua chỗ khác, tìm chỗ nào thật mềm để mà khoét nó ra. Con chuột đó có ra khỏi cái hòm gỗ được không? Không bao giờ ra được. Đã gọi là cái hòm gỗ là nó phải cứng rồi, đúng không ạ? Mà con chuột nó muốn ra khỏi thì nó nhắm đúng có một chỗ đó, nó đào, nó bới, nó cào, nó cấu, nó gặm, nó nhắm, nó làm sao đến bây giờ thủng thì thôi, thì con chuột đó chắc chắn sẽ ra ngoài được. Mình bây giờ bị phiền não, bị vô minh nó bao vây mình, tham sân si nó bao vây mình. Mình đi như đang như đi trong đêm đen, nó mịt mờ. Cho nên mình mới, vì đi trong mịt mờ mình mới mong muốn được gì? Được giải thoát. Ai trói buộc mình mà mình phải đòi giải thoát thế? Tự phiền não của mình nó trói buộc, mình. Muốn để đi xuyên qua phiền não đó, để được về Tây Phương, để được thành Phật, thì phải nhắm đến một pháp môn. Như con chuột nó nhắm vào một chỗ nào đó bất kỳ mà nó cảm thấy thuận lợi, vừa tầm độ cao của nó, nó sẽ đứng đó và nó sẽ gặm nhắm cào cấu khoét đục, bao giờ thủng thì thôi. Mình tu pháp môn cũng vậy, chọn một pháp môn nào đó, hành trì mãi, đến bao giờ đạt được kết quả thì thôi, đừng có xoay chuyển. Chỉ có những bậc Bồ Tát hiện thân người ta đã thâm nhập Phật Pháp vào trong xương, trong máu, trong tủy rồi đó. Những vị đó căn duyên, căn cơ sâu dài, người ta có thể tu một lần được nhiều cái thiền định, một lần nhiều thứ tam muội mà như quý vị đã tụng trong kinh Pháp Hoa chẳng hạn. Có những người đắc tam muội màu xanh, vàng, đỏ, trắng vân vân. Tam muội màu xanh là sao? Tức là ta quán màu xanh ban đầu như có một điểm bé như thế này, rồi nó lớn dần ra, người ta quán chiếu cả hư không đều là màu xanh, nhìn chỗ nào cũng toàn màu xanh hết, không thấy cái gì ngoài cái màu xanh đó hết. Đó là đắc được một cái tam muội màu xanh. Nhắc đến chúng tôi nhớ trong một cái giai thoại thiền của Nhật Bản, có một vị thiền sư, ngài quán tam muội nhưng ngài quán về nước. Ban đầu ngài quán có một giọt nước bé bé con, sau ngài quán lớn dần ra và cả hư không pháp giới đều là nước hết. Thì vị thiền sư này quán chiếu tam muội nước, ban đầu quán từ một giọt nước và lớn dần nước đó nó nhiều lần lên, ngài quán cả pháp giới hư không đều là nước. Mà thầy ngồi ở trong cái thiền đường thầy quán như thế. Bữa hôm đó cái người đệ tử đi về thấy cả cái thiền đường toàn là nước không, nước ngập lên tới, nước ngập mà nó cứ xoay vần, nước nằm từ ở dưới nền thiền đường cao lên tới mái thiền đường, toàn là nước và sóng. Thì chú tiểu này mới thấy lạ quá, tự nhiên trong thiền đường có nước, mới cầm một cục sỏi ném vào trong nước thử có đúng là nước hay không, hay là mình nhìn mắt mình bị hoa. Đáng lẽ nước nó nhiều tới nắp thuyền đường thì nó phải tràn ra tới ngoài sân chứ, cái này nước nó chỉ nằm trong thuyền đường mà nó cao tới nắp như thế. Thì lấy hòn sỏi ném vào, nếu đúng là nước thì sẽ nghe tiếng đánh, nó kêu đánh cái tõm là sẽ biết đó là nước thật, sợ mình hoa mắt mà. Còn nó cầm cục sỏi ném vào, kêu cái đánh tõm một cái. Nhưng mà khi đánh tõm cái thì vị thiền sư này bị động, khi có tiếng động, những đắc những cái định đó khi có tiếng động thì mới xuất định, xuất định thì nước nó biến mất. Nhưng mà từ đó trở đi vị thầy đó cứ bị đau tim, cứ đau trong lồng ngực như thế này. Thầy kia mới kêu chú tiểu, nó là khi tôi nhập định ông đã lấy một hòn sỏi ném vào, bây giờ đến giờ tôi nhập định, tôi quán chiếu tam muội nước trở lại, ông hãy đi vào ở trong đó nhặt hòn sỏi đó ra, nếu không nhặt là thầy đó cứ bị đau ngực. Bữa hôm sau thầy nó phải ngồi quán tam muội trở lại, và người đệ tử nó phải bơi, phải lặn vào trong đó nhặt đúng hòn sỏi đó đem ra mới hết. Đây là một câu chuyện về một cái tam muội mà trong giai thoại thiền của người Nhật người ta có viết lại. Để đắc được những cái tam muội đó đòi hỏi chúng ta phải có cơ duyên sâu dài lắm, cơ duyên sâu dài nhiều đời tu tập thiền định mới được. Và những vị Bồ Tát á, người ta có thể là người ta tu một lần nhiều thứ tam muội như thế, đó là Bồ Tát hiện thân, nhục thân Bồ Tát. Còn mình là gì? Mình là Bồ Tát hay là phàm phu? Vừa phàm phu vừa Bồ Tát. Chúng tôi thường nói mình là Bồ Tát. Bồ Tát gì? Bồ Tát con, Bồ Tát rất nhỏ thôi. Nếu ai đến đây nghe Pháp, đến đây quy y Tam Bảo thì người đó có thể gọi là Bồ Tát rồi đó. Nhưng mà là Bồ Tát gì? Bồ Tát mới phát, mới phát tâm thôi, sơ phát tâm thôi. Vì vậy cho nên khi hành niệm Phật ở nhà mình làm buổi lễ, hay là mình hành trì một cái thời khóa nào đó, quý vị đừng có thắc mắc là mình làm như thế có đúng hay không, đã đủ hay chưa. Đúng và đủ, không biết cái thế nào đúng hay đủ hết. Tại vì sao? Đức Phật có quy định là phải làm một buổi lễ như thế nào là đủ không? Không hề. Mà do người sau này bày ra. Cho nên cái chuyện đủ hay thiếu không quan trọng. Cái đủ đó là gì? Là phải thành, thành tâm, phải nhiếp, nhiếp tâm, điều đó mới là quan trọng. Nếu như hành lễ, lễ cả hàng nghìn lễ mà không có chí tâm, không có thành tâm thì tất cả những lễ đó đều không đủ lễ hết. Hôm nay chúng ta sẽ nói chuyện với đề tài là mục đích và ý nghĩa của tụng và niệm A Di Đà Phật. Như thế nào gọi là tụng? Như thế nào gọi là tụng đây? Tụng là mình đọc lên nó ngân nga, gọi là tụng. Bây giờ tạm thời hiểu cái nghĩa đó. Tụng là đọc lên một cách ngân nga, có âm, có điệu, có giai điệu, thì gọi đó là tụng. Đúng theo ngày xưa tụng là phải học thuộc lòng mới gọi là tụng. Nghĩa ngày xưa quy định đọc là cầm sách lên, cầm kinh lên đọc, có là đọc. Còn tụng tức là thuộc lào rồi thì gọi là tụng. Nhưng mà cái nghĩa tụng ngày hôm nay mình có thể hiểu là tụng là đọc lên một cách có giai điệu, có thăng, có dáng, có giai điệu, ngân nga, thì đó gọi là tụng. Mình tụng ví dụ như là tụng kinh A Di Đà hay là tụng kinh Vu Lan Báo Hiếu chẳng hạn. Ta từng nghe lời tạc như vậy, một thở nọ Thế Tôn an trụ, xá về thành kỳ thủ viên trung. Chư tăng câu hỏi rất đông, tính ra đến số 28,000. Đó là tụng ngân nga có giai điệu. Đó là tụng, tôi gọi đó là tụng. Còn đọc là như thị ngã văn nhất thời Phật tại xá vệ quốc kỳ thọ cấp cô độc viên, thì gọi đó là gì? Là đọc. Cái nghĩa bây giờ đọc là vậy. Còn niệm là gì? Niệm là nghĩ, là nhớ, là tưởng đến, là niệm. Thật sự ra trước thời Mãn Thanh thì cái nghi thức tụng niệm nó đơn giản lắm. Tức là vào chỉ tán Phật rồi lễ Phật ba lễ là ngồi xuống là tụng kinh gì là tụng kinh đó. Mình muốn tụng kinh gì thì đem kinh đó ra mình tụng. Vậy thôi. Nhưng mà sau này khi đến đời vua Khang Hy của đời Mãn Thanh thì bắt đầu nghi thức tụng niệm bắt đầu mới được đưa vào một cách gọi là có quy củ. Nhưng mà người Mãn Thanh thì nặng về tu mật, cho nên là nghi thức toàn là mật tông rất là nhiều. Mới vừa cầm ba cây hương lên là đã tịnh pháp giới chân ngôn, tịnh ba nghiệp chân ngôn, phổ cúng dường chân ngôn rồi. Cầm ba cây hương là thấy có thần chú rồi. Thường vào các ngày lễ lớn chúng ta có một nghi thức trước khi tụng kinh, mình phải làm gì quý vị? Làm gì? Miền Bắc mình gọi là dâng hương. Trong đúng theo cái nghi mà chữ Nho ta gọi là gì? Niêm hương. Các cụ, các thầy trong chùa hay gọi là gì? Niêm hương bạch Phật. Niêm hương bạch Phật. Bạch là thưa, là gửi. Niêm là gì? Là cầm ba cây hương. Nhưng mà người sau này không hiểu, cứ tưởng là niệm hương. Không phải niệm đâu, niêm hương. Niêm là cầm ba cây hương lên để thưa, thưa bạch với Phật. Người miền Bắc mình dùng cái từ dân gian hơn, đó gọi là dân hương cũng được. Nhưng đúng cái nghĩa đó là niêm hương bạch Phật. Niêm hương, niêm là cầm. Mình niêm hương, mình dân hương cho Phật. Cái hương mà khói hồi nãy nó bốc lên thì dân cái hương này, Phật mà hít phải cái khói hương này thế nào Phật cũng bị viêm xoang. Hương này toàn là hóa chất không à? Toàn là hóa chất không? Hóa chất cho nó đậu tàn, vân vân và vân vân. Bây giờ đâu hương là toàn là mặt cưa và một ít dầu, dầu thơm, tinh dầu thơm vào đó. Nếu mà Phật mà thánh mà ngửi cái hương này thì chắc chắn mấy ông Phật ông thánh này bị ung thư luôn, lỗ mũi chắc luôn. Thật sự ra khi dân hương đó là dân hương gì? Đúng rồi, dân tâm hương. Nhưng mà trong tâm nó còn bao nhiêu thứ hương? Có giới hương, định hương, huệ hương, giải thoát và giải thoát tri kiến hương. Mà cái quan trọng nhất là giới hương, định hương và huệ hương. Để có giới, có định, có tuệ thì phải làm gì mới có giới định tuệ đây? Nói cái gì hay hay hơn chút. Đệ tử đi sát, đi nghe giảng nhiều quá rồi mà hôm nay nói là dĩ nhiên thanh tịnh là sẽ có đủ hết mọi thứ. Làm sao để có giới hương, có định hương, có huệ hương, làm sao để có được ba thứ hương đó? Phải làm gì? Phải chuyển tham sân si. Giới hương, định hương đi, chuyển từ tham sân si là sẽ có giới, có định, có tuệ. Hễ chuyển được tham thì là gì? Ai mà diệt được tham, người đó sẽ thành tựu giới hương. Ai chuyển hóa được sân, người đó sẽ đắc được định, định hương. Người nào chuyển được si thì có sẽ có gì? Tuệ hương. Muốn có giới hương, định hương, huệ hương để dâng lên Phật thì phải chuyển tham sân si. Đầu tiên bước vào buổi lễ là phải thấy không? Vất tham sân si ra ngoài đó. Nếu còn mang tham sân si vào trong buổi lễ, cái buổi lễ đó còn linh nghiệm nữa không? Hết linh nghiệm rồi. Cho nên đừng có nói hồi nào con nóng quá, con giận quá, con niệm Phật này. Nam mô A Di Đà Phật, Nam mô A Di Đà Phật. Giận quá mà nghiến răng nghiến lợi là niệm. Như thế là có niệm Phật không? Cái đó là đang gầm gừ chứ không phải là niệm Phật. Khi tụng và niệm thì đầu việc đầu tiên đó là phải bỏ tham sân si ra ngoài. Mình không cần cầm 3 cây hương, cầm 1 bó hương, cầm 100 cây hương nào dâng lên Phật hết. Nhưng mình chắp tay đứng trước Phật, chắp tay ngay ngực như búp sen như thế này, chắp tay nhìn xuống. Nhớ chắp tay lên trước Phật là nhìn xuống, đừng có vác mặt nhìn lên vầy. Nhìn như thế Phật nhìn mặt mình xấu hổ lắm. Chắp tay bao giờ cũng nhìn xuống. Nhìn xuống mới nhiếp tâm xoay lại nổi, nổi tâm mình. Cái người đi ra đường mà vác cái mặt lúc nào cũng nhìn như thế này, cái người đó không bao giờ nhìn lại bản thân mình hết. Bao giờ. Quý vị thấy Đức Phật và các thầy đi khất thực có ai nhìn lên trời không? Không. Đi lúc nào cũng nhìn xuống. Cái người đi có nhìn xuống đó đó là người, người có nhiếp tâm. Nhưng nhìn xuống cách độ 2 mét đổ lại thôi, đừng nhìn xuống quá. Nhìn xuống quá ta tưởng là mình đang rớt tiền đi tìm tiền. Vừa tầm thôi, nhìn vừa tầm thôi. Đó độ 1,5 mét đến 2 mét, đó là cái tầm nhìn xuống. Mình chắp tay đứng trước Phật, chắp tay như thế này, không cần có hương, có khói gì hết, nhưng mà tham sân si của mình đã loại trừ ra một phần nào đó. Hễ ai bỏ đi một phần tham sân si, người đó có một phần hương để dâng lên, dâng lên Phật. Dâng cái hương này lên, may là Phật bằng gỗ, cho nên Phật bằng da, bằng thịt, mà Phật ngửi cái này thì chắc chắn là vài ba năm sau là thấy Phật đi khám tai mũi họng vì ung thư. Không phải là viêm nữa mà ung thư là khác. Bây giờ hương càng thơm tức là gì? Hóa chất càng, càng nhiều. Cái hương này, hương này là hương, hương này ngược gió nó có thơm được không? Ngược gió không có thơm. Đứng dưới gió cho trên gió không nghe. Chỉ có hương gì mà ngược gió vẫn có thơm được? Hương giới, hương định và hương, hương tuệ, tức là hương đức hạnh đó. Người đó, người nào bỏ được tham sân si, tức là người có được đức, đức hạnh. Vì vậy cho nên hành một buổi lễ ở nhà, chúng ta có dâng hương cũng được, không dâng hương cũng được. Chỉ cần cầm cái hương xá, ba xá cắm lên, nhưng mà lòng của mình phẳng lặng, tham sân si không có trong tâm. Điều đó là thành tựu được một phần hương rồi. Cái chính trong buổi lễ đó là sự thành tâm và cúng, cung kính. Nhưng mục đích dâng hương là ý nghĩa nó như vậy đó. Mục đích dâng hương ý nghĩa như vậy. Mục đích của một buổi lễ tụng và niệm, mục đích của nó hướng đến là nhằm mục đích gì? Nhằm mục đích gì? Quý vị đến chùa tụng kinh niệm Phật, mục đích là để làm gì? Để làm gì? Cầu an. Cứ hết cầu an rồi đến cầu siêu. Bởi thế đi chùa cứ cầu an cầu siêu. Ai cho mình an đây? Mục đích để giải thoát. vãng sanh là được giải thoát chưa? Được chưa? Chưa hẳn. Lên đó cũng phải tu nữa mới giải thoát hoàn toàn, nhưng mà lên đó là chắc ăn là giải thoát rồi đó. Lê về đến Tây Phương là cái phần giải thoát là nó bảo đảm lắm rồi, bảo đảm lắm rồi. Nhưng mà không phải về Tây Phương là xong việc, về Tây Phương là thành Phật, thành Bồ Tát hết đâu. Không hẳn. Về đó phải tiếp tục tu nữa, tiếp tục tu nhiều nữa. Chứ không phải tự nhiên là tự nhiên một người phàm là Phật kéo về đến đó cái thành người thánh ngay. Như thế không có chuyện đó đâu. Như thế Đức Phật đâu có tu làm gì mà tu phải tu ba A Tăng kỳ kiếp ngồi tĩnh tọa 49 ngày. Gian nan khổ cực. Nếu mà nó dễ dàng tu như thế, Đức Phật đâu có gian khổ như vậy làm gì. Phải 6 năm khổ hạnh rừng già rồi thất thất nghiêm tinh thiền tọa. 49 ngày nghiêm tinh thiền tọa mới chứng thành đạo quả, mới có thể gọi là đi giáo hóa chúng sinh. Mà trước đó ba A Tăng kỳ kiếp hành đạo Bồ Tát, làm cái hạnh Bồ Tát rồi, đâu có đơn giản nhẹ nhàng như thế. Chúng tôi thấy, chúng tôi nghe một cái câu chuyện của những người tù nhân Côn Đảo của mình ngày xưa. Chúng tôi cảm thấy cái nhà tù mà cái nhà tù ở trên tất cả những nhà tù trên thế giới này, có cái nhà tù nào kiên cố bằng cái nhà tù tham sân si không? Cái nhà tù tham sân si mình có thể cầm búa, cầm súng, cầm đồ bắn nó lủng được không? Không được, không dùng cái gì nó được hết. Cái nhà tù tham sân si là nhà tù kinh khủng nhất, nó bao vây mình, nó làm cho mình đau khổ, mà nó không có hình tướng, cầm dao, cầm búa, cầm súng, cầm bom dội bao nhiêu vào nó cũng không bao giờ sập đổ được cái nhà tù đó. Mà cái nhà tù Côn Đảo nó đâu là gì, nó chưa phải là nhà tù bậc nhất trên thế giới đâu. Mà ngày xưa những vị cách mạng của mình, người ta vượt ngục, cho tôi nghe những câu chuyện kinh khủng. Người ta kể rằng là cái đất ở Côn Đảo là đất bằng đá, quý vị biết nó rất là cứng, mà đâu lấy cái gì đâu đào trong tay. Ngày xưa những người tù nhân Côn Đảo không có lấy cái gì, một cái vũ khí gì, cả cái đinh mà ta xét trong người người ta còn phải, mà cai ngục nó còn lấy lại mà. Hằng bữa người ta kể, ta phát nước cho tù nhân uống, mỗi người chỉ uống một ngụm thôi, còn tất cả gom lại được một xô, đổ xuống dưới đất đó. Đổ mãi chỗ đất đó, đổ mãi cho nó mềm ra, nhịn khát đó. Rồi đào, quý vị biết dùng cái gì đào không? Dùng tay và dùng cái thìa, những cái thìa mà ăn ở trong nhà bếp mà gãy người ta vứt đi rồi đó, lượm nhặt những cái thìa đó về đào. Mà người ta đào hàng mấy trăm thước để vượt ngục. Đào 3-4 năm trời, thay phiên nhau đào, đào ngày đào đêm. Mà không phải đào thường, nó đào xong là bữa sau là phải trải chiếc chiếu, trải cái gì lên đó nằm. Giả vờ đấy. Mà đào cuối cùng đi mấy trăm thước, đào thủng ra đến ngoài biển, vượt ngục mấy chục người như thế. Mình cảm thấy là để vượt một cái ngục bình thường ở trên cuộc đời này mà phải một ý chí nghị lực phi thường lắm. Quý vị nghĩ dùng cái thìa mà đào mấy trăm thước đất ngồi đảo, đá bao nhiêu thứ nữa, đâu có đơn giản đâu mà đào. Nó gian khổ như thế, huống gì để thoát ra khỏi cái ngục tham sân si này, dễ hay khó? Khó vô vàng. Quý vị thấy có những người anh hùng này anh hùng kia, trên bom dưới đạn là không sợ gì hết, nhưng cuối cùng vì tham sân si mà phải vào tù ra khám, tiêu mất cả cuộc đời của mình vì tham sân si. Chiến thắng bản thân mình khó lắm quý vị à. Người nào chiến thắng bản thân mình mới gọi đó là thánh nhân. Còn nếu chưa chiến thắng vẫn còn đam mê chìm đắm ở trong tham lam, nóng giận si mê, người đó vẫn mãi mãi là phàm phu mà thôi. Cho nên quý vị thấy cái chuyện tu tập không phải tu lem nhem bữa này chạy tu kiểu này, bữa sau chạy tu chỗ khác. Ai nói tu cái gì ở đâu chạy theo cái đó, người đó sẽ đi về đâu? Người đó mãi sẽ đi lòng vòng trong luân hồi sanh tử, và sẽ mãi mãi đi lòng vòng ở tham sân si và đau khổ này, nó dìm mình vào trong đó. Đừng nghĩ rằng mình tu ở nhiều đạo tràng, mình tu ở nhiều chùa, mình tu nhiều pháp môn là hay đâu. Không phải đâu. Người tu nhiều pháp môn là người đang đau khổ đó. Đang đau khổ. Cho nên hàng ngày mình đến trước bàn Phật để hành lễ. Mình chỉ cần ai mà thuộc tin á, thì là nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới, phải không? Nhất tâm đảnh lễ Nam Mô Tận Hư Không Biến Pháp Giới Quá Hiền, Vị Lai Thập Phương Chư Phật Tôn Pháp Hiền Thánh Tăng Thường Trụ Tam Mê Bảo. Chỉ sướng bấy nhiêu đó, lại ba lại cũng được. Còn nếu ai thuộc nữa thì sướng tiếp câu Nam Mô Ta Bà Giáo Chủ, tức là y theo cái nghi ở trong kinh Nhật Tụng mình có, đúng không ạ? Nếu ai thuộc như vậy thì tốt. Còn nếu không, giờ lớn tuổi quá rồi không thuộc gì hết, chắp tay: Di Đà Đảnh Lễ Nam Mô Phật Pháp Tăng Thường Trụ Tam Bảo Tam Mê Bái. Ba lại cũng đủ nữa. Lại Phật, lại Pháp, lại Tăng, Tam Bảo, đủ chưa? Đủ chưa ạ? Đủ rồi, chứ ngoài cái đó ra đâu có cái gì để lễ nữa đâu có. Còn nếu như nói giờ thầy nói gì dài quá, con bây giờ con không nhớ gì hết, thì đến trước bằng Phật lại ba lại, ngồi xuống niệm Phật đủ rồi, khỏi cần sướng lên cái gì cũng được hết. Nghi lễ nhà Phật nó đơn giản vô vàn, nhưng mà tại vì trong nghi thức của mình là nó nặng màu của mật tông, cho nên nó có từng bước, từng bậc, từng chú, hết chú này đến thần chú kia, vân vân. Thần chú là gì? Thần chú gọi là chân ngôn hay là mật ngôn, còn gọi là đà la ni, có nghĩa là những câu nó xuất phát từ bản tâm thanh tịnh của Phật và Bồ Tát nói ra, cho nên gọi là chân ngôn. Đa phần thần chú là không phiên dịch ra mà để nguyên âm bằng tiếng Phạn, cho nên không ai hiểu gì hết. Nhưng mà đã gọi là mật, tức là không cần phải hiểu. Hiểu thì không gọi là mật nữa. Trên thần chú không ai dịch ra hết á. Dịch ra nó không còn linh thiêng nữa. Để nguyên như thế thôi à. Thần chú luôn luôn để nguyên như thế, không ai dịch ra. Còn nếu nói đúng theo nghi lễ nhà Phật, chỉ đến trước bàn Phật với tâm thanh thản, không có tham sân si, lễ ba lễ tượng trưng cho Phật, lễ Phật, lễ Pháp, lễ Tăng, ngồi xuống niệm Phật được rồi. Bắt đầu niệm Phật mình có một bài gì? Một bài tán dương Đức Phật. A-di-đà Phật thân kim sắc, hay là ái hà thiên xích lãng, hay là quy mạng lễ A-di-đà Phật, rất rất nhiều những bài tán thán Đức Phật. Mình nếu như thuộc thì đọc một bài tán thán Đức Phật, hai câu có, bốn câu có, sáu câu có, tám câu có, ai thuộc bài nào, thích bài nào, đọc bài đó ra rồi niệm Phật. Niệm xong là gì? Niệm Phật xong mà làm gì nữa? Hồi hướng. Đúng rồi. Nếu ai mà gọi là hay nữa, sau buổi niệm Phật là gì? Nếu như người nào hay hơn nữa là trước buổi lễ niệm Phật, sau buổi học là sau buổi lễ niệm Phật. Chúng ta lễ trước khi tự quy y, chúng ta lễ ba lễ nữa là gì? Sám hối, vãng tích sở tạo chư ác nghiệp, giai do vô thủy tham sân si, tùng thân ngữ ý chí sở sanh, nhất thiết ngã kim giai, sám hối. Đệ tử vô thủy đã gây vô lượng ác nghiệp đều do tham sân si, từ thân miệng ý phát sinh ra, hết thảy con nay xin sám hối. Lễ ba lễ như thế trước khi niệm Phật hoặc là sau khi niệm Phật, nếu như ai hay hơn. Tức là trong một buổi lễ mình có nè, kính lễ Phật nè, tán Phật nè, niệm Phật, sám hối, và cuối cùng là gì? Hồi hướng và tự quý. Tự quy y. Tự quy y là quy y ai? Phật Pháp Tăng đó ở đâu? Tự quy y là quy y Phật Pháp Tăng đó ở đâu? Ở đâu? Ở tâm mình. Phật ở tâm mình là chỗ nào, chỉ xem thử. Phật là bản tánh sáng suốt của mình là Phật. Tờ quý Phật đương nguyện chúng sanh thế theo đạo cả phát lòng vô thương. Tụng từ từ, đừng có làm tự quy y Phật. Đừng có thấy, thứ nhất mình tụng kinh mình có thói quen là gì? Hồi hướng là một, tự quy y là hai. Tụng như cái gì? Như là tinh lửa bay vậy đó. Phóng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước gia hồi hướng, vô nguyện pháp giới cho chúng sanh. Hồi hướng kia đó nó có tới chúng sanh nổi không? Nó bay tuốt luốt ở đâu lên mây hết rồi. Hồi hướng là thể nguyện hiện cho gì? Lòng từ bi. Cái công đức hành trì tu tập của mình không muốn hưởng một riêng một mình, mà mình chia sẻ đến khắp pháp giới chúng sinh, có cả con kiến, con mũi mình đang tụng kinh nó cắn mình, hồi hướng cho nó luôn, nếu như lỡ đập nó chết. Đều hồi hướng đến hết cho khắp pháp giới chúng sinh đều được hưởng cái công đức này. Nó thật ra ý nghĩa của cả cuộc đời tu tập của mình đều gói gọn trong một buổi lễ, một buổi lễ, một thời khóa tụng kinh, một thời khóa niệm Phật, nó đều nằm gọn ở trong đó hết. Nó hay đến mức không tả nổi được, chúng tôi nói thật. Mà có nhiều khi quý vị tụng như là tên lửa bắn cho nên không thấm được. Phóng kinh công đức thù thắng hành, vô biên thắng phước giai hồi hướng, phổ nguyện pháp giới cho chúng sanh, tóc vàng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu bam chúng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ chân minh liệu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu trừ, thế thế thượng hành Bồ Tát Đạo. Phúng kinh công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng. Cái công đức tụng kinh niệm Phật là vậy sao? Thù thắng là gì? Không có gì trên nữa. Cái hạnh và cái công đức đó thù thắng không có gì trên nữa. Mà con nguyện gì? Con nguyện đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh. Phúng kinh hay là niệm Phật? Nếu mình tụng kinh gọi là phúng kinh, còn niệm Phật là niệm Phật công đức thù thắng hạnh, vô biên thắng phước giai hồi hướng phổ nguyện pháp giới chư chúng sanh, con nguyện đem hồi hướng cho khắp pháp giới chúng sanh, tóc vãng vô lượng quang Phật sát, đều được thành Phật trong một sát na, trong một tích tắc. Tóc vãng vô lượng quang Phật sát, nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não. Tiêu tam chướng, chướng gì mà tam chướng? Tham sân si đó. Nguyện tiêu tam chướng trừ phiền não, nguyện đắc trí huệ. Mà trí huệ này phải là trí huệ để hơn thua nhau không? Trí huệ chơn minh liễu, đây là cái trí huệ giải thoát, trí huệ vô sư. Nguyện đắc trí huệ chơn minh liễu, phổ nguyện tội chướng tất tiêu, tiêu trừ nguyện cho con tội chướng tất cả tiêu trừ, thế thế thường hành Bồ Tát Đạo. Đời đời có nguyện làm cái hạnh, tu cái hạnh Bồ Tát, có hay không? Quá hay, không có thể nào tả nổi được cái hay. Nhiều bài tán Phật, nhiều bài nó rất là hay, nhưng mà tại vì sao không hiểu cho nên nói thì hơi quá đáng. Tụng y như vẹt, mình tụng giống như vẹt. Mình dạy con vẹt niệm Nam Mô A Di Đà Phật, nó cũng kêu Nam Mô A Di Đà Phật, mà nó có hiểu gì không? Không hiểu gì hết. Mình tụng cũng giống vậy đó, mình không khác gì hết. Nếu hiểu thấu được về chư tổ ngày xưa biên soạn ra những điều này, những vị cao đức, những vị uyên thâm tu tập biên soạn ra, mà cả một hội đồng, cả hàng trăm vị người ta biên soạn ra, chứ không phải một vị đâu. Ta biên soạn, người Trung Quốc ngày xưa ta làm kỹ lắm, biên soạn ra. như cái ban phiên dịch của ngài Huyền Trang, Tam Tạng Pháp Sư Huyền Trang, Trần Huyền Trang chẳng hạn, cái ban phiên dịch của ngài cả hàng trăm người, mà toàn những vị tài năng có gọi là thần đồng xuất chúng biên soạn phiên dịch ra, chứ không phải đơn giản đâu. Bây giờ chúng ta thích thêm cái này vào, thêm cái kia vào, thêm vào làm gì nữa? Nghi lễ trong cuốn Nhật Tụng đó là nó đủ hết rồi, đừng thêm gì vào nữa hết. Những thứ đó là tinh hoa của những vị cao tăng thạc đức, những vị chân tu rồi, đừng thêm gì vào nữa hết. Thêm những thứ phàm phu lăng nhăng của mình vào, nó làm hư cái buổi lễ đi. Mà chúng tôi cảm thấy như thế là nó rắc rối rườm rà lắm rồi, thêm vào làm gì nữa? Gì nữa? Cho nên nếu như ai có đủ cái tỉnh táo, đủ trí ghi nhớ, thì chúng ta nhớ này, trong một buổi lễ, thứ nhất là lễ Tam Bảo, tán dương Đức Phật, niệm Phật. Nếu có thời gian thì sám hối, không có thời gian thì không cần sám. Không nhớ được bài kệ sám hối thì chúng gì nữa? Chúng ta chỉ hồi hướng và tự quy y Phật. Tự quy y Phật là quay về với bản tánh sáng suốt của mình. Quay về tự quy y Pháp là quay về bản tánh thanh tịnh của mình. Tự quy y Tăng, tự quy y mà, không ai bắt buộc mình hết. Tự mình quy y. Quy y ai? Quy y Tăng là Tăng ở trong mình, đó là bản tánh hòa hợp của mình. Tu ở đây có hòa hợp không? Nếu ai mà tu lâu lâu gây gỗ với nhau thì nghe cái mỗi lần câu tự quy y Tăng là thấy xấu hổ rồi. Tự quy y Tăng đương nguyện chúng sanh thống lý đại chúng. Thống lý đại chúng là gì? Con có khả năng hướng dẫn, dẫn dắt đại chúng tất cả không? Không ngại. Mình không thương đại chúng, mình không hòa hợp với đại chúng, mình không đoàn kết với đại chúng, làm sao thống lý, làm sao quản lý dẫn dắt người ta được? Mình phải quay về bản tánh hòa hợp, tức là mình sống hòa hợp với mọi người, không chống đối ai hết. Đó là Tăng. Tăng là hòa hợp. Tăng là một đoàn thể, mà đoàn thể đó phải hòa hợp và thanh tịnh. Chúng ta chỉ nhớ bấy nhiêu đó. Đó là một thời khóa niệm Phật của mình. Còn nếu bây giờ thầy nói con dài quá, con không nhớ nổi, thì đến trước bàn Phật lễ ba lễ ngồi rồi Nam Mô A Di Đà Phật niệm. Niệm 1 giờ, 2 giờ, 3 giờ, 4 giờ tùy. Niệm xong rồi đọc bài hồi hướng cũng đủ rồi. Miễn sao tâm thanh tịnh và có thành tâm trong đó là được rồi. Không cần nhất thiết phải dài dòng văn tự gì hết. Đó là nói về niệm Phật. Còn nếu về tụng kinh, có nhiều người quy định là tụng kinh phải tụng chú Đại Bi mới được, không tụng chú Đại Bi là không vào kinh được. Chúng tôi nói quý vị, nếu trước thời Mãn Thanh tụng kinh không hề có chú Đại Bi, mà từ thời Mãn Thanh trở về sau này tụng kinh mới có chú Đại Bi mà thôi. Tại vì lúc đó Mật Tông nó xâm nhập vào Trung Quốc rất là mạnh mẽ. Cho nên cái nghi tụng kinh của mình nó có đến ngày hôm nay đến mấy trăm năm, mà của người Trung Quốc, của người Mãn Thanh, chứ không phải của người Việt Nam. Quý vị nên nhớ điều đó. Tụng kinh không có chú Đại Bi vào, chỉ là tụng bài. Nếu như ai thuộc bài khai kinh cũng tốt, không đọc bài khai kinh cũng tốt. Cái mục đích chính làm sao tụng hiểu và thấm được lời kinh. Cái chính là cái đó. Nhưng mà đó gọi là nghi và lễ thì phải đủ. Lễ phải đủ. Nhưng đủ là đủ về mặt hình thức thôi. Còn về mặt nội dung thì sao? Nếu nói về nội dung thì không cần thiết. Chỉ lật cuốn kinh ra, trong kinh có người ta soạn như thế nào mình tụng y như thế đó. Mà hầu như chúng tôi thấy trong kinh bây giờ với hòa thượng biên soạn đầy đủ hết rồi, đâu có thiếu gì đâu. Không có nhiều người phải thêm cái này vào, thêm thắt cái này cái kia vào. Thêm để làm gì? Nếu cần thiết thêm, chư vị hòa thượng cao đức đã thêm rồi, đâu tứ phiên mình phải thêm vào nữa. Cứ y như vậy mà tụng niệm, tự nhiên phước đức nó đến với mình. Không cần phải đến trước Phật, con xin tụng kinh này, con mang công đức, con hướng cho người này, con ban cho người kia. Cuối bài kinh đã là nguyện khắp pháp giới chư chúng sanh rồi, đã đem công đức cho khắp pháp giới chúng sanh, còn thiếu ai nữa không? Có thiếu ai nữa không ạ? Không sót người nào nữa hết, không có, trong đó có cả mình nữa. Không phải lo. Nhưng chúng tôi nói quý vị nè, mình làm việc gì, mình tu tập, mình hành trì, mình phải quên bản thân mình đi. Quên bớt bản thân mình đi. Quên bớt, chúng tôi nó quên hết thì cũng không quên hết nổi đâu. Nguyện đem công đức này hướng về khắp tất cả, gì nữa? Đệ tử và chúng sanh. Đệ tử là ai? Và có mình trong đó rồi. Cũng có phần mình trong đó. Nhưng mà có cả mình và có cả chúng. Chúng sinh là cái tôi của mình, nó nhỏ một phần nhỏ nào đó. Ai tu tập mà cái tôi càng nhỏ, người đó tu đúng pháp, người đó tu nhanh đắc được những thiền định, người đó tu nhân niệm Phật nhanh đến nhất tâm bất loạn. Nếu niệm mà cái tôi to ra thì sao? Thì không, càng niệm cái tôi càng to ra, phiền não càng nhiều, vọng niệm càng nhiều, và Tây Phương càng ngày càng xa dần ra. Như vậy cái mục đích của tụng kinh niệm Phật là mục đích để làm gì? Để làm gì nè? Để cho ba nghiệp được thanh, thanh tịnh. Thân, miệng và ý, hay là tâm được thanh, thanh tịnh. Mục đích chính, tụng hay niệm, mục đích chính là để thân và tâm được thanh, thanh tịnh. Cho nên là mình thuộc nghi lễ thì mình làm đủ. Còn mới đi chùa nghi lễ mình chưa thuộc, mình quên đằng trước, mình quên đằng sau, kệ lỡ quên không sao. Miễn sao có thành tâm, ba nghiệp được thanh tịnh là được rồi. Đừng có dằn vặt nó, trời ơi, thiếu cái này sợ Phật quở, thiếu cái kia sợ thánh thần quở, không ai quở hết trơn. Chỉ có không thành tâm là sẽ bị quở thì có. Nhưng nhớ đó là phải nhiếp tâm. Ba nghiệp thanh tịnh. Khi mình tụng kinh niệm Phật thì thân mình ngồi ngay, ngay ngắn, không xoay qua bên này, không xoay qua bên kia, thì đó là thân được thanh, thanh tịnh. Miệng mình đọc danh hiệu Phật, miệng mình tụng thần chú, miệng mình tụng kinh, thì đó là khẩu được thanh, thanh tịnh. Còn nếu như tâm của mình nhiếp vào lời kinh, tâm của mình nhiếp vào câu niệm Phật, tâm mình nhiếp vào câu thần chú, thì lúc đó tâm mình như thế nào? Có thanh tịnh chưa? Đó, tâm được thanh. Mà ba nghiệp thanh tịnh thì sẽ đi về đâu? Ba nghiệp thanh tịnh đi về đâu? Nếu như ở đây tu mà tất cả mọi người ba nghiệp đều thanh tịnh hết, chúng ta sẽ được về đâu? Mà sẽ về Tây Phương Cực Lạc. Tam nghiệp hằng thanh tịnh, đồng Phật vãng Tây, vãng Tây Phan, vãng Tây Phương. Ngay bây giờ ở trong đạo tràng này, tất cả mọi người đây mà tam nghiệp thanh tịnh, thì ở cõi này, ngay trong đạo tràng của chùa Phúc Long này, thì ở đây là gì? Đây là Cực Lạc rồi. Mà cũng nhờ tam nghiệp nó có một chút thanh tịnh mới ngồi chung với nhau như thế này, đúng không? Ngồi sát sát với nhau nóng nảy cũng chịu đựng được. Ngồi với nhau đông như thế này, từ hồi nãy đến giờ yên ắng, không gây gỗ với nhau, không nói chuyện với nhau, nhờ đâu? Nhờ tam nghiệp thanh, thanh tịnh. Một lúc thầy đi ra khỏi rồi, thỉnh giảng sư đi xuống tới dưới nhà khách rồi, trên này còn thanh tịnh nữa không? Lúc này nó hết thanh tịnh. Cho nên thanh tịnh của mình thỉnh thoảng nó có được một tí, nhưng mà nó có được lâu không ạ? Có được chớp thoáng một vài ba chục phút, một giờ đồng hồ rồi trở lại. Không thanh tịnh thì nó trở về cái gì? Cấu nhiễm hay là... Không thanh tịnh có nghĩa là cấu nhiễm, nhiễm trần. Mình nhiễm những cấu nhiễm đó, cho nên cái cấu nhiễm đó nó lôi mình đi vào trong đau khổ. Đầu tiên hiện tại là đau khổ. Và cái hiện tại đau khổ và tương lai thì đọa lạc. Cho nên quý vị đừng có nặng nề cái chuyện mình đang tu cái gì, cứ y như thế mà tu. Đừng có nặng nề là tu như thế này có đúng hay không. Ở ngoài này mình, chúng ta có những vị thầy hướng dẫn mình tu tập, và bấy lâu nay mình đã áp dụng tu tập thì cứ y như thế mà tu. Ở đây chúng tôi không nói cái người nào đúng, người nào sai. Nói ra đúng sai thì cái chuyện nó không hay lắm. Pháp môn của Phật, tất cả pháp môn của Phật, của chư tổ, của thánh hiền tăng đưa ra đều là pháp môn đúng đắn hết. Nhưng người sau này ưa bẻ cong bóp méo, đó là chuyện của người sau này. Chúng tôi luôn luôn trung thành và chúng tôi chỉ tin vào những điều mà những vị cao đức có tu, có chứng, có những hiện tướng viên tịch ở cuối cuộc đời là những bậc thánh. Và công hạnh của cả cuộc đời những vị đó là một tấm gương sáng đáng cho chúng ta noi theo. Chúng tôi chỉ y vào những vị đó, tôi áp dụng. Còn những người mà chưa có những điều đó sáng ngời, chưa có một cái gương sáng ngời cho chúng tôi để đủ niềm tin, chúng tôi không đi theo con đường đó. Chúng tôi không bao giờ đi vào con đường mà cái người dẫn đường chúng tôi cảm thấy cái người đó chưa am tường rõ ràng, chưa đủ niềm tin. Bây giờ người nào nó dắt thầy từ chùa đóng đi về đến nhà nghỉ, mà thầy bảo người đó hỏi có đi lần nào chưa, nó con chưa đi lần nào, con mới đi lần đầu, thầy có dám đi không? Ai dám đi theo người đó? Đi theo hồi dắt ra tới nghĩa trang Văn Điển luôn. Cho nên mình đi theo những cái gì từ xưa đến nay nó đã thành cái nếp, nó đã trở thành một truyền thống rồi, y như thế, đừng có nhập nhằng, đừng suy nghĩ lung tung gì hết. Quý vị biết có một ngày Bàn Đặt ngày xưa đó, ông Bàn Đặt là một người dốt đến mức mà ông đi xuất gia 3 năm trời, ông không thuộc một câu kinh, không thuộc nổi một câu kinh. Ở đây có ai dốt đến mức đó không? Có ai dốt đến nỗi một câu kinh có 6 chữ, có 7 chữ mà tu 3 năm không thuộc không? Ở đây có ai dốt cỡ đó không ạ? Có không? Ít ra cũng thuộc được 6 chữ Nam Mô A Di Đà Phật, đúng không ạ? Ông Bàn Đặt này không thuộc nổi một câu kinh. Hai anh em đi xuất gia, người anh của ông á thì uyên thâm, nghe đâu nhớ, học đâu nhớ đó, nghe pháp một nghe ngàn ngộ, tu chẳng bao lâu chứng quả A La Hán. Ông Bàn Đặt thì hầu như không nhớ được cái gì. Người anh của ông nói thôi em đi về hoàng tục, đi về tại gia đi, làm người xuất gia mà kinh không thuộc lấy cái gì dạy cho tín đồ Phật tử, mà lấy cái gì để mà tu. Nhưng mà ông ham tu quá, ông nói là không, em đi xuất gia em không có chịu về nhà. Người anh khuyên ông nên về hoàng tục, trở về lấy vợ lấy con, đi làm lụng về, làm thuê làm mướn gì, sống hết kiếp này làm lành lánh dữ, rồi cố gắng bố thí cúng dường để mà nó nhờ cái phước đức đó kiếp sau nó phát cái huệ ra. Chứ bây giờ trí tuệ kém quá, tôi không được. Người anh ruột của mình khuyên chưa đủ rồi, bao nhiêu bạn bè cũng khuyên ông như vậy, đi ngồi bên Đức Phật, Đức Phật giảng kinh mãi không thuộc được cái câu nào hết. Ông nản lòng, ông đi ra khỏi tỉnh xá, bạn bè ai cũng khuyên hết mà buồn áo náo quá. Ông đi ra đến đi tỉnh xá, trên đường về nhà đi qua ngang qua cái cầu, ông định đến cầu để nhảy xuống tự vẫn, buồn quá, ham muốn đi xuất gia quá, mà giờ đi xuất gia không được. Thì may mắn sao Đức Phật đến. Đức Phật khuyên này Bàn Đạt, Đức Phật mới hỏi này Bàn Đạt, tại sao ông lại có ý bỏ cái thân này? Ông có biết rằng thân người là khó được lắm không? Đã làm được thân người mà được đi xuất gia là khó khăn lắm, tại sao ông lại đi hủy hoại cái thân này của ông? Một cái thân quý giá như vậy. Ông mới khóc lóc quỳ xuống đảnh lễ Đức Phật, cũng thưa Đức Thế Tôn ơi, 3 năm trời con ở bên Đức Thế Tôn con không thuộc được một câu kinh nào hết. Đức Phật mỉm cười. Đức Phật mang về, Đức đầu tiên Đức Phật gửi ông cho ngài Xá Lợi Phất là trí tuệ bậc nhất để dạy. Dạy một tuần ngài Xá Lợi Phất dắt lại trả Đức Phật: A Di Đà Phật, con kính bạch Đức Thế Tôn, con chào thua ông này này. Con dạy nó hoài có 4 chữ mà nó không thuộc nổi. Một câu kệ có 4 chữ không thuộc nổi. Đức Phật gửi qua cho ngài một Kiền Liên là giỏi về thiền định, thần thông, dạy cũng 7 ngày cũng đem thôi. Dạ kính bạch Đức Thế Tôn, con gửi cái sư đệ này lại, con cũng bó tay nó luôn rồi. Hầu như tới đến ngày Phú Lâu Na, ngày Ca Diếp, tất cả những vị 10 vị cao đồ đệ của Đức Phật không ai dạy ông này được hết. Đức Phật nói thôi không ai dạy được, ông về ông ở bên Đức Thế Tôn, Đức Thế Tôn sẽ dạy cho ông. Đức Phật dạy ông cái bài là nguyên cái bài kệ của nó là dịch ra chữ Hán bây giờ: cần tảo già lam địa, dần dần phước huệ sanh. Tức là thường lao quét bụi ở trong chùa, dần dần nó sanh ra trí tuệ. có 8 chữ ông thuộc không được. Cuối cùng ông học được hai chữ đầu là cần tảo, là siêng năng lau chùi. Thuộc được hai chữ cần tảo thì Đức Phật cũng được, thuộc hai chữ, nhớ hai chữ đó là quan trọng. Cần tảo tức là siêng năng quét bụi. Vì ông có thuộc cái cần tảo tức là siêng năng quét bụi hàng ngày, ông có thuộc hai chữ cần tảo, cần là siêng năng, tảo là quét, là lau chùi bụi. Bên nhiêu đó thôi à, hàng ngày chỉ nhớ có hai chữ đó thôi, ông quét hết. Vì nhớ hai câu đó cho nên rác trong sân chùa có cái gì ông quét cái đó, có cây cỏ nào ông nhổ cây cỏ đó, có cái tí bụi ở đâu trên ghế, trên giường Đức Phật ông lau hết. Tại là siêng năng lau chùi quét bụi mà. Vì chú tâm trên hai cái chữ đó, nhíp tâm trên hai cái chữ đó, ngoài ra không còn nhớ tới cái gì nữa hết. Tự nhiên bản tâm một lúc nó thanh tịnh. Khi bản tâm thanh tịnh tự nhiên ông nghĩ, ủa Đức Phật bảo mình lau chùi bụi đó, phải lau chùi cái bụi này. Mà cái bụi đó chính là gì? Phiền não trong tâm của mình. Cái bụi đó là bụi tham sân si trong tâm của mình. Ông quán chiếu là nội tâm của ông thì thấy nội tâm của ông nó đã sạch hết bụi rồi. Ông lên ông trên thưa Đức Phật, và Đức Phật ấn chứng cho ông là chứng quả A-la-hán rồi. Chỉ hành trì có hai chữ đó gì? Cần tảo. Là siêng năng quét, quét bụi. Ngày xưa người ta thuộc có hai chữ chứng quả A-la-hán, bây giờ mình thuộc bao nhiêu chữ? Nhiều chữ quá cho nên không chứng quả gì hết. Chỉ cái lâu lâu là dở chứng ra thôi à, không chứng được cái gì hết. Cho nên đừng có nặng nề A-di-đà-phật, A-mi-đà-phật hay Nam-mô-a-di-đà-phật. Đừng nặng nề chuyện đó. Nếu ai phù hợp niệm sáu chữ bấy lâu nay thì cứ thế mà niệm, cái quan trọng là có nhiếp tâm được hay không kìa. Đừng nghe niệm dài, niệm ngắn, thiếu hơi, hụt hơi gì hết. Cái chuyện là chuyện không đâu vào đâu hết. Và cũng đừng quan tâm đến chuyện đúng và sai trong cái này. Nếu lung lạc niềm tin và cứ mỗi lần hành trì không biết cái này đúng hay sai, rồi không biết là mình tu tịnh như thế này, rồi không biết nó có nhanh hay không, hay là qua tu thiền nó mới nhanh hơn. Nói thật quý vị, người nào chuyên cần người đó đi nhanh, người nào siêng năng người đó đi nhanh. Còn nếu người nào có cơ duyên với thiền, chúng tôi nói quý vị sẽ biết ngay, không có đơn giản đâu. Ai có cơ duyên với thiền biết ngay, dễ nhận ra lắm. Đọc một đoạn kinh Đại Thừa, đọc một câu ngữ lục của tổ, hoặc là ngồi tư thế kiết già bắt lên, mình chỉ cần đếm hơi thở thôi, mình sẽ biết mình có cơ duyên với thiền, không biết liền. Còn nếu chưa thấy, đếm hơi ngồi một tí nó đau chân, nó mỏi lưng, mệt mỏi, nó buồn ngủ thì biết rồi, thôi đi về niệm Phật đi. Chưa thấm gì hết đâu. Không đơn giản. Cho nên đừng cái chạy lung tung. Mà chúng tôi nhận thấy ở tuổi của quý vị ở đây, Nam Mô A Di Đà Phật là chắc ăn nhất. Cái đó là chắc ăn nhất á. Tại vì ai cũng hành trì, hành trì được, và lúc nào cũng hành trì đi được. Bây giờ bảo quý vị quán niệm cái này, quán chiếu cái kia, quý vị làm nổi không? Không làm nổi được. Nó phù hợp thì cứ y như thế mà làm. Chứ tại sao lâu lâu có nghe Nam Mô A Di Đà Phật thời gian, nghe ta bảo là niệm A Di Đà Phật nó ngắn hơn, nó dễ nhiếp tâm hơn. Cái chuyện A Di Đà Phật là có người bảo là A Di Đà Phật nó sai rồi, niệm A Mi Đà Phật mới đúng rồi, cũng chạy qua niệm A Mi Đà Phật là sao? Tại sao phải lung lạc niềm tin nhiều như thế? Con đường mình đi, mình không tin, không tin đến con đường mình đi, có đi đến đích được không? Không bao giờ. Mà con đường này đã có người đi chưa? Niệm Nam Mô A Di Đà Phật có người vãng sinh chưa? Có chưa? Có rất nhiều người rồi, chứ sao là chưa? Rất rất nhiều. Cái người sáng lập ra tông Tịnh Độ là Tổ Huệ Viễn. Tổ Huệ Viễn ngày xưa niệm Phật như thế nào? Cũng Nam Mô A Di Đà. Ông tổ sáng lập ra tông Tịnh Độ, ông cũng niệm 6 chữ chứ không đâu niệm 4 chữ đâu. Còn A Mi A Di là chuyện đó, mỗi dân tộc niệm khác nhau. Tiếng Sanskrit niệm là Amita. Người Trung Hoa niệm là Amitapho. Mình A Di Đà Phật, đó là ngôn ngữ khác nhau thôi. Đúng sai làm gì? Nếu niệm đúng, không ai niệm đúng hết. Tại vì cái tiếng nói ở cõi Tây Phương, không ai biết tiếng nói nó ra làm sao niệm đúng. Ai chắc ăn nó là con niệm danh hiệu Đức Phật A Di Đà như thế này là đúng không? Có ai chắc ăn điều đó không? Quý vị có hiểu ở trên cõi cõi cực lạc người ta nói tiếng như thế nào? Có biết không? Không biết. Không biết thì cứ niệm bằng tiếng Việt Nam. Nam Mô A Di Đà Phật. Mình niệm bằng tiếng của mình. Cái quan trọng tâm mình thanh tịnh thì sẽ kết nối được với tâm của Phật. Cứ y như thế mà làm, đừng cái đứng chân bên này, đứng chân bên kia. Chúng tôi sẽ không bao giờ nói lại chuyện này nữa. Và những người đệ tử chúng tôi, những người thân cận nhiều với chúng tôi, đừng bao giờ chạy thưa thầy niệm như thế nào đúng. Nếu đến giờ phút này mà chưa biết như thế nào đúng thì đã muộn màng lắm rồi. Cái tuổi 60 trên 60 rồi mà chưa biết làm như thế nào đúng nữa thì còn giờ giấc nữa mà tu nữa. 9-10 giờ khuya rồi mà chưa tìm về đường được đường về nhà, mà cái đường mình đang đi cũng không biết là có về nhà được hay không, thì chắc chắn là đi bụi đời luôn rồi, ngủ bụi rồi. Chứ còn giờ đó nữa mà về nhà. Mình đã về bóng xế chiều, cái tuổi về bóng xế chiều rồi, hãy nắm giữ một pháp môn nào đó, một phương pháp nào đó, mình chí hướng như thế mà hành trì. Miễn sao tam nghiệp thanh tịnh, mình tu như thế, mình niệm như thế mà miệng thân tâm mình thanh tịnh đó thì đúng rồi đó. Còn nếu như niệm mà nó phân vân không thanh tịnh thì thôi, đừng có bao giờ phân vân nữa, mà hãy thực hành đi, hãy thực hành một cách chăm chỉ và chuyên cần. Làm thì chưa làm mà sao trời, sao làm mãi chẳng thấy nó dư, chưa làm lấy đâu ra dư. Tu chưa tu bao nhiêu mà sao chưa thấy thanh tịnh, chưa thấy an lạc. Mới tu cái tí xíu lấy đâu thanh tịnh an lạc. Giống như con chuột nó cào 5-3 cái, vài 30 cái, trời ơi, đào mãi sao chưa thấy không khí nó lọt vào, chưa nghe nó mát mẻ gì hết trơn vậy. Lấy đâu thủng rồi mà có không khí, có ánh sáng lọt vào. Phải chăm chút nữa. Giống như cái người mà người ta đào, người ta dùng cái thìa mà người ta đào lỗ để người ta đào một cái ngạch để người ta vượt ngục ra ngoài. Tâm huyết cũng nhiều lắm chứ. Có hàng mấy chục người, có hàng trăm người đào ngày này tháng kia, không cần biết đầu hôm sớm mai, cứ đào như thế. Bao giờ chỉ biết đào mà thôi, lúc nào nó đến nó đến. Mình tu cũng thế. Chăm chí niệm, cứ chăm chú niệm Phật. Cứ niệm mãi tự nhiên thanh tịnh, an lạc nó đến, tam nghiệp thanh tịnh nó đến. Còn mình cứ cầu xin, van xin, trông chờ nó có đến không? Không đến, trong từ từ nó mới đến. Đi từ đây về nhà mình có càng trong thì đường càng, mình càng trong càng ngóng thì đường nó dài hay nó ngắn à? À, nó dài ra thêm, nó mệt mỏi ra thêm. Chỉ biết niệm Phật mà thôi. Niệm chỉ biết niệm Phật mà thôi. Ai đang hành trì phương pháp nào, hãy y như thế mà hành trì, đừng có hỏi đúng sai. Nam mô A Di Đà Phật cũng được, A Di Đà Phật cũng được, ai muốn niệm A Mi Đà Phật cũng được. Chúng tôi không phân bua về chuyện đúng sai nữa, mà chúng tôi chỉ nói là quý vị thực hành như thế, thân khẩu ý có thanh tịnh hay không. Nếu thân khẩu ý có thanh tịnh, có an lạc, có hạnh phúc, hãy tiếp tục như thế mà hành trì. Còn không có an ổn hạnh phúc thì làm ơn đi đến một vị thầy minh sư hướng dẫn đúng đắn để cho mình đi đúng con đường để có thanh tịnh an lạc. Đó, như vậy thôi. Vì mục đích chính của tụng và niệm đó là gì? Tam nghiệp được thanh tịnh. Tha tam nghiệp thanh tịnh thì Tây Phương Cực Lạc sẽ hiện tiền, mà hiện tiền có nhân thanh tịnh, có nhân của Tây Phương Cực Lạc thì chết đi về đâu? Chết đi về Tây Phương Cực Lạc, không cần phải cầu, phải xin gì hết, vẫn được về như thường. Quý vị thấy có ai muốn xin vào địa ngục không? Có không? Nhưng mà làm việc ác có vào địa ngục không? Cũng vào, cũng y theo đó mà đi. Đi vào nhân quả nghiệp lực rất là cống, rất công bằng, không sai chạy đi đâu hết. Chúng tôi xin phép dừng buổi nói chuyện ở đây. Kính chúc toàn thể đạo tràng thân tâm thường thanh tịnh, tinh tấn tu tập, khẳng định niềm tin để đi đến con đường, đi trọn và đi đến cái đích của giác ngộ giải thoát vãng sinh của mình. Nam mô Bổn Sư Thích Ca Mâu Ni Phật.